Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Đức Khoa ở thị xã Hoài Nhơn và bà Trần Thị Thu Hiền ở huyện Phù Cát. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 4595 ngày 2 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Định. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Đức Khoa ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 8 Nghị định số 136 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy, trong đó quy định điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới như sau. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ 4 chỗ ngồi trở lên phải bảo đảm điều kiện hoạt động đã được kiểm định, vật tư hàng hóa bố trí sắp xếp trên phương tiện, phải bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy. Đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên 9 chỗ ngồi, phương tiện hoạt động trên đường thủy nội địa, phương tiện giao thông đường sắt phải bảo đảm các điều kiện sau đây. Có nội quy biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn, phù hợp với quy chuẩn tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an. Hệ thống điện, nhiên liệu, vật tư, hàng hóa bố trí sắp xếp trên phương tiện phải bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy. Có phương tiện chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động, đảm bảo số lượng, chất lượng, phù hợp với quy chuẩn tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an. Có quy định phân công nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ. Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy được quy định tại mục 21 phụ lục 5 ban hành kèm theo nghị định này phải bảo đảm và duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây. Các điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều này, có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản thẩm duyệt thiết kế nếu có và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trừ các phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy được các cơ sở quốc phòng chế tạo hoặc khoáng cải chuyên dùng trong hoạt động quân sự. Có phương án chữa cháy do chủ phương tiện phê duyệt. Phương tiện giao thông cơ giới khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ trên đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt phải có giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ do cơ quan công an cấp theo quy định của pháp luật về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng phải bảo đảm duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy sau đây. Các điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều này. Động cơ của phương tiện phải được cách ly với khoang chứa hàng bằng vật liệu không cháy hoặc buồng khoang đệm theo quy định. Ống xả của động cơ phải được che chắn, bảo đảm an toàn về cháy nổ. Sàn kết cấu của khoang chứa hàng và các khu vực khác của phương tiện nằm trong vùng nguy hiểm cháy nổ phải làm bằng vật liệu không cháy. Các điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định. Phải có dây tiếp đất khi phương tiện giao thông đường bộ vận chuyển chất lỏng nguy hiểm về cháy nổ. Phương tiện thủy nội địa, ban ngày phải cắm cờ báo hiệu chữ B, ban đêm phải có đèn báo hiệu phát sáng màu đỏ trong suốt quá trình vận chuyển, quy cách tiêu chuẩn cờ, đèn báo hiệu theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Điều kiện đối với người điều khiển phương tiện, người làm việc trên phương tiện vận chuyển hành khách và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ. Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt. Người điều khiển phương tiện, người làm việc trên phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hành khách trên 29 chỗ ngồi và phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ được huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 33 nghị định này. Bà Trần Thị Thu Hiền ở huyện Phù Cát hỏi, nhà nước quy định mức bồi thường đối với cây trồng trên đất bị thu hồi như thế nào? Trả lời, Điều 90 Luật Đất đai quy định về việc bồi thường đối với cây trồng vật nuôi. khi nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây. Đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 3 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất. Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất. Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển phải trồng lại. Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức hộ gia đình cá nhân trồng, quản lý chăm sóc bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây. Tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý chăm sóc bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Khi nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây. Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường. Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm. Trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra. Mức bồi thường cụ thể do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 4595 ngày 2 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Toàn giao thông tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các sở xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Ban Toàn giao thông tỉnh, Sở Tài chính và các cơ quan đơn vị liên quan cùng chính quyền các địa phương rà soát quy hoạch tỉnh được duyệt, lập kế hoạch tổ chức thực hiện khảo sát luồng, thiết lập báo hiệu luồng và thực hiện thủ tục công bố mở các luồng tuyến đường thủy nội địa của địa phương theo quy định, đồng thời đề xuất triển khai xây dựng đề án đầu tư phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, đã được giao tại quyết định số 1125 ngày 14 tháng 1 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện quy hoạch quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thuộc phạm vi trách nhiệm được giao, chỉ đạo đơn vị trực thuộc phối hợp lực lượng chức năng có liên quan để xây dựng kế hoạch và triển khai công tác kiểm tra việc chấp hành quy định về hoạt động trong lĩnh vực đường thủy nội địa đối với các tổ chức cá nhân thuộc phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Ban Toàn giao thông tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Công an tỉnh và các đơn vị địa phương rà soát đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu tư xây dựng một số bến thủy nội địa phục vụ dân sinh và phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh theo quyết định số 1619 ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất việc đầu tư lắp đặt pano tuyên truyền an toàn giao thông đường thủy tại khu vực hoạt động đường thủy phức tạp. Ủy ban Nhân dân cấp xã chủ trì phối hợp cùng các đơn vị có liên quan, tổ chức rà soát, khảo sát, đề xuất Ủy ban Nhân dân cấp huyện xem xét quyết định công bố quy hoạch vùng vui chơi giải trí tạm thời trên địa bàn để làm cơ sở quản lý, hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2025. Chủ đầu tư các dự án du lịch ven biển, đảo, trên cơ sở quy hoạch đề án được phê duyệt, tổ chức xây dựng bến thủy nội địa đủ điều kiện để công bố hoạt động và tổ chức quản lý hoạt động theo quy định, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa trong phạm vi các dự án và phương tiện thủy nội địa, người điều khiển phương tiện thủy nội địa của các đơn vị không đủ điều kiện theo quy định gây ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng làm đầu mối chủ trì phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan, rà soát đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định đối với các hoạt động vận tải hành khách du lịch bằng đường thủy nội địa hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2025. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chính quyền địa phương và các cơ quan đơn vị liên quan, kiểm tra hướng dẫn thực hiện công tác quản lý hoạt động vui chơi giải trí dưới nước tại vùng 1 trong phạm vi quản lý theo đúng quy định. Phối hợp chi cục đăng kiểm số 04, Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn thực hiện việc đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, phương tiện vui chơi giải trí dưới nước đảm bảo an toàn trước khi đưa vào hoạt động. Tăng cường quản lý phương tiện thủy nội địa do Sở Xây dựng cấp đăng ký chủ trì phối hợp với các sở ngành, hướng dẫn các địa phương, các chủ đầu tư dự án du lịch ven biển điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, kiểm định, đăng ký phương tiện, cấp phù hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch. Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã quản lý chặt chẽ phương tiện thủy nội địa đang hoạt động tại địa phương, nhất là phương tiện đò ngang phục vụ dân sinh, mô tô nước, cano, nhà hàng nổi, bè nổi. Hướng dẫn vận động các cá nhân có phương tiện tham gia hoạt động vận tải bằng đường thủy, thành lập hoặc gia nhập các tổ chức kinh doanh vận tải theo quy định, doanh nghiệp, hợp tác xã để quản lý chặt chẽ hiệu quả. Kiên quyết đình chỉ hoạt động các điểm bãi đón trả khách trái phép, tàu cá, hoán cải để chở khách trái phép, các phương tiện thủy nội địa, các bè nổi, nhà hàng nổi, kinh doanh dịch vụ ăn uống không đảm bảo đầy đủ điều kiện hoạt động theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Chi cục Đăng kiểm số 04 thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục hướng dẫn cho người dân thực hiện thủ tục tiêu chuẩn điều kiện kỹ thuật kiểm định phương tiện thủy nội địa khi chủ phương tiện đề nghị. Hỗ trợ cung cấp danh sách phương tiện thủy nội địa đã được kiểm định, vùng hoạt động của phương tiện ghi trong giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi có văn bản đề nghị từ Sở Xây dựng, phối hợp kiểm tra liên ngành đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy. Các sở ban ngành, tổ chức đoàn thể, thành viên ban toàn giao thông tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa đến tận cơ sở, xã, phường, thị trấn, tổ dân phố, kết hợp với biểu dương các điển hình tốt và phê phán các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy, trạm kiểm soát biên phòng, tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, công cụ ứng phó hiệu quả công tác cứu hộ cứu nạn giao thông đường thủy nội địa, chịu trách nhiệm theo thẩm quyền đối với những nội dung được giao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng tiếp tục chủ trì phối hợp với các địa phương, thông báo rộng rãi, tổng hợp nhu cầu đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn về lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Chỉ đạo Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Giao thông Vận tải Bình Định liên kết với các đơn vị có chức năng mở lớp đào tạo khi đủ điều kiện, cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện thủy nội địa đáp ứng với tình hình phát triển du lịch hiện nay, đồng thời phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cơ chế hỗ trợ để người dân có điều kiện đăng ký học lấy bằng chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện thủy nội địa. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu tổ chức bồi dưỡng tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn, tập luyện, nhân viên cứu hộ cho các hoạt động vui chơi giải trí dưới nước và mở các lớp bơi cứu hộ cứu đuối cho người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ trên các phương tiện thủy nội địa vận tải khách du lịch. Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã chỉ đạo các lực lượng chức năng duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, thống kê theo dõi số lượng phương tiện, thuyền viên, người lái, đơn vị kinh doanh vận tải đường thủy nội địa hoạt động trên địa bàn, yêu cầu cam kết chấp hành đúng quy định của pháp luật khi tham gia vận chuyển người, hàng hóa bằng đường thủy nội địa, rà soát nhu cầu học để được cấp chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận điều khiển phương tiện thủy nội địa trên địa bàn của người dân trên địa bàn, gửi Sở Xây dựng để tổng hợp mở các lớp đào tạo theo quy định. Rà soát nhu cầu bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành có liên quan hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy nội địa, hoạt động vui chơi dưới nước theo quy định, gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, mở các lớp đào tạo theo quy định. Huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, thực hiện thường xuyên, liên tục, kiên trì, quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy nội địa. Thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã và thủ trưởng các đơn vị có liên quan rà soát tiến độ công việc của từng đơn vị địa phương đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ tại văn bản số 6564 ngày 23 tháng 8 năm 2024 về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, báo cáo gửi về Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua Ban Toàn giao thông tỉnh trước ngày 10 tháng 6 năm 2024. tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại văn bản số 6564 ngày 23 tháng 8 năm 2024 và văn bản số 3362 ngày 24 tháng 4 năm 2024 về tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, định kỳ tổ chức kiểm tra các nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa cấp xã, đặc biệt là các xã có tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa phức tạp, tổng hợp báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện. Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm túc quản lý phương tiện thủy nội địa đang hoạt động tại địa phương, chịu trách nhiệm theo quy định nếu để hoạt động tại điểm bãi đón trả khách bến thủy nội địa, các điểm vui chơi giải trí dưới nước, mô tô nước, bè nổi, nhà hàng nổi mất trật tự an toàn giao thông đường thủy, gây tai nạn giao thông trên địa bàn quản lý. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bằng nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.